Tuần 12, thứ 5, nuôi dưỡng buổi sáng, La Mã chương 8 câu 9. Nhưng anh em ở trong linh, nếu thật sự linh của Đức Chúa Trời cư ngụ trong anh em. Song nếu ai không có linh của Christ, thì người ấy không thuộc về Ngài. Philip chương 1 câu 19-20. Điều này sẽ trở nên sự cứu rỗi cho tôi qua sự cầu xin của anh em và sự cung ứng dồi dào của linh Jesus Christ, theo sự thiết tha trong đời và hy vọng của tôi. Ấy là Christ sẽ được tôn đại trong thân thể tôi, dù qua sự sống hay qua sự chết. Loại công tác mà chúng ta thực hiện cho Chúa tùy thuộc vào loại linh mà bởi Ngài chúng ta được hướng dẫn, chỉ giáo và cấu tạo. Phaolô không được cấu tạo bởi linh của Đức Chúa Trời hay linh của Đức Giê-hô-va, nhưng bởi Thánh Linh và linh Giê-xu. Là một chiếc bình chứa đựng Đức Chúa Trời tam nhất, Phaolô hoàn toàn được cấu tạo bởi Thánh Linh, là đấng liên quan đến sự nhục hóa và ra đời của Chúa, và được cấu tạo bởi linh Giê-xu, là đấng liên quan đến nhân tính, đời sống làm người, sự chết bao hàm tất cả, sự phục sinh truyền sự sống và sự thăng thiên. Phaolô là người được cấu tạo bởi linh bao hàm tất cả này. Do đó, khi đi ra rao giảng, ông có thể thật sự rao giảng Giê-xu Christ. Linh này phải trở nên cấu tạo của chúng ta. Khi ấy, công tác của chúng ta sẽ là sự biểu lộ của linh này. Chẳng hạn, anh em nghĩ thế nào Eli được Thánh Linh dẫn dắt, hay ông đã làm một công tác nào cho Giê-xu là đấng nhục hóa với nhân tính, đời sống làm người, sự chết, sự phục sinh và thăng thiên không? Không, Eli chỉ có linh của Đức Chúa Trời và linh của Đức Giê-hô-va. Có thể Eli có linh quyền năng, nhưng ông không được cấu tạo linh Giê-xu. Do đó, ông không bao giờ có thể thực hiện công tác cung ứng Giê-xu là đấng bao hàm tất cả hay truyền đạt Ngài là một đấng như vậy cho người khác. Phần đọc hôm nay: như linh của Christ là thực tại của Christ, thì linh Giê-xu cũng là thực tại của Giê-xu. Nếu chúng ta không có linh Giê-xu, thì Giê-xu sẽ không trở nên thật với chúng ta. Nhưng ngày nay, Giê-xu trở nên thật với chúng ta vì chúng ta có linh Giê-xu là thực tại, sự thực tại hóa của Giê-xu. Giê-xu là người liên tục chịu sự bắt bớ dữ dội khi Ngài còn ở trên đất. Vì vậy, linh Giê-xu là linh của con người có sức mạnh dư dật để chịu khổ. Ngài là linh của con người và cũng là linh của sức mạnh chịu khổ. Là một người rao giảng, Phaolô đi rao giảng và ông cũng chịu khổ. Trong sự chịu khổ đó, ông cần linh Giê-xu, vì trong linh Giê-xu có yếu tố chịu khổ và sức mạnh chịu khổ để chống trả sự bắt bớ. Ngày nay, khi rao giảng phúc âm, chúng ta cũng cần linh Giê-xu để đương đầu với sự chống đối và bắt bớ. Linh Giê-xu không chỉ là linh của Đức Chúa Trời với thần tính ở trong Ngài để chúng ta sống đời sống thần thượng, mà còn là linh của con người Giê-xu với nhân tính ở trong Ngài để chúng ta sống đời sống làm người đúng đắn và nhẫn chịu những nỗi khổ của đời sống ấy. La Mã chương 10 câu 12 nói rằng: Chúa của tất cả thì phong phú đối với mọi người kêu đến Ngài. Chúa vốn phong phú và giàu có đối với mọi người kêu đến Ngài. Cách để vui hưởng sự phong phú của Chúa là kêu đến Ngài. Chúa không những giàu có mà còn ở gần và sẵn sàng, như được đề cập trong câu 8 của cùng chương, vì Ngài là linh ban sự sống. Là linh, Ngài hiện diện khắp nơi, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chúng ta đều có thể kêu đến danh Ngài. Khi kêu đến Ngài, Ngài đến với chúng ta như là linh, và chúng ta vui hưởng sự phong phú của Ngài. Khi anh em kêu Giê-xu, thì linh đến. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất nói về việc vui hưởng Christ. Trong chương 12, Phao-lô cho chúng ta biết cách để vui hưởng Ngài. Cách để vui hưởng Chúa là kêu đến danh Ngài. Hễ khi nào nói, Chúa Giê-xu ơi, thì chúng ta uống Ngài là linh ban sự sống. Trong chương 15 câu 45, chúng ta được bảo rằng bây giờ Chúa là linh ban sự sống. Hễ khi nào chúng ta kêu, ô Chúa Giê-xu, thì Ngài đến như linh. Nếu tôi gọi tên một người nào đó, và nếu người ấy thực hữu, sống động và hiện diện, thì người ấy sẽ đến với tôi. Chúa Giê-xu vốn thực hữu, sống động và hiện diện. Ngài luôn sẵn có. Hễ khi nào chúng ta kêu Ngài, thì Ngài đến.